Huyền một câu một tới câu ba. Ở những câu này là những câu rất quan trọng. Ta đọc đi đọc lại hoài cho chúng ta nhớ.
Thái Huyền chương 1, câu 1 đến câu số 3. Câu số 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho rằng tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho người kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Amen.
Amen.
Câu kinh thánh này rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta suy gẫm những câu này, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Đây là khải thị của Chúa, chính Chúa Giêsu ban luôn. Chuyện Ngài truyền trực tiếp luôn cho những tôi tớ của Ngài vì những điều sắp xảy đến. Cũng như bạn Duyên hồi nãy là bạn cầu nguyện xin Chúa bày tỏ cho biết những gì sắp xảy đến là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Chúa bày tỏ cho những đầy tớ của Ngài.
Amen.
Mà dịch mà đến chút đúng nghĩa từ này luôn là nô lệ. Chúa không có thể nào mà bày tỏ khải thị này cho tất cả mọi người được, mà Chúa bày tỏ cho những nô lệ của Ngài. Những người nô lệ là những người hoàn toàn thuộc về chủ của mình, phục vụ chủ một cách vô điều kiện, thuộc về sở hữu của chủ của mình. Nó là không phải bị bất kỳ còn vì bất kỳ không có bất kỳ quyền lợi gì hết trơn, mà hoàn toàn thuộc về sở hữu của chủ mình. Thì chúng ta phải trở thành được, xin Chúa cho chúng ta trở thành những người như vậy để Ngài mới có thể bày tỏ với chúng ta được. Và đặc biệt đó là cái người viết sách Khải Huyền này á, chính là sứ đồ Giăng. Và Giăng á, là sứ đồ được Chúa yêu nhất. Chúa có 12 sứ đồ, nhưng mà Chúa chỉ gọi Giăng á, là Kinh Thánh chỉ gọi Giăng là người được Chúa yêu. Nghĩa là Giăng là người gần gũi Chúa nhất. Tôi cái hôm mà buổi tiệc ly cuối cùng á, là khi mà Chúa nói á, là Chúa cho các môn đồ biết là sẽ có một kẻ phải phản Chúa. Phi-rơ thắc mắc, nhưng mà Phi-rơ không có dám hỏi Chúa tiếp, mà Phi-rơ hỏi Giăng. Hỏi Giăng xem, cứ nói Giăng hỏi Chúa người đó là ai. Lúc đó là Giăng đang tựa đầu lên ngực của Chúa. Nghĩa là Giăng là một sứ đồ gần gũi Chúa nhất, con người yêu Chúa nhất và được Chúa thương nhất. Thì chúng ta cũng phải muốn khao khát trở thành những người như vậy. Nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn được trở thành một cái môn đồ được Ngài yêu nhất. Anh em có khao khát điều đó không?
Amen.
Có. Amen.
An nhiều lần cũng đã xin Chúa như vậy á. Nói Chúa ơi, con xin Chúa hãy làm cho con trở thành người được Chúa gọi là kẻ được Chúa yêu. Đó là một cái danh hiệu rất là tuyệt vời. An nói với Chúa là An không khao khát điều gì khác á, chỉ muốn trở thành một cái người như vậy. Trong Kinh Thánh á, An biết chỉ có 3 người được Kinh Thánh gọi là kẻ được Chúa yêu thôi. Vua Salomon, Daniel và Giăng. Kinh Thánh cũng gọi Daniel là người được Chúa yêu rất nhiều. Đây, nên chúng ta trong thời gian cuối này, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta phải tình yêu thương đối với Chúa là quan trọng nhất. Thì Chúa chỉ bày tỏ những điều khải thị của Ngài cho những ai gần gũi Ngài, những người yêu Ngài. Thế nên em đừng có khao khát những điều gì khác ngoài cái chuyện đó. Đối với Chúa, tình yêu ban đầu là tình yêu quan trọng nhất, là điều quan trọng nhất.
Amen.
Tại nếu mà có tình yêu ban đầu thì anh em sẽ có tất cả rồi. Anh em sẽ có hiểu biết thuộc linh. Anh em sẽ biết những cái bí mật mà sẽ được chính Chúa bày tỏ luôn.
Amen.
À, có một cái câu Kinh Thánh mà không nhớ rõ lắm là những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa không nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời bày tỏ cho những người yêu Ngài. Nếu mà ta muốn biết bí mật của Chúa, bầu nhiệm của Chúa, thì chúng ta đừng có đọc sách thần học, đừng có nghiên cứu Kinh Thánh này nọ. Hãy đến gần của Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết. Quan trọng nhất là tình yêu của mình đối với Chúa như thế nào. Chúa rất muốn cho chúng ta biết những điều sắp xảy đến. Vì chúng ta đang ở trong thời cuối rồi, chúng ta phải biết rõ gì sắp xảy đến và con đường để đi như thế nào. Thời giờ đã gần rồi. Câu 3, phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều viết ra ở đây, vì thời giờ đã gần rồi. Sách Cải Huyền là sách rất là đặc biệt. Chúa ban cho chúng ta biết, Chúa ban sách này để cho chúng ta biết gì sắp xảy đến và để cho chúng ta biết cách chuẩn bị phải như thế nào. Và vì chúng ta đang ở trong thời cuối rồi, chúng ta hãy đọc sách này và giữ theo những điều đó. Và chỉ cần đọc thôi mà cũng đã có phước rồi. Tiếc rằng trong nhà thờ người ta không có nói tới sách này. Ít khi. Trong từ Khải Huyền 1 từ câu 9 tới câu 20 á, từ câu 13 đến câu 20 Chúa mô tả Ngài á, là một con, là con người đi giữa chân đèn vàng. Và chúng ta biết Chúa mô tả ở đây Chúa một cách rất là đặc biệt. Hôm nay em đọc thử vài câu từ câu 13 đến câu 17.
Khải Huyền chương 1 từ câu 13 đến câu 17. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chim trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và như tiếng, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Amen.
Amen. Đây Chúa, đoạn này mô tả chính Chúa sau khi mà Chúa sống lại á và đã lên trời. Chúng ta đọc kỹ câu này chúng ta thấy Chúa hoàn toàn những khác với những gì mà sách Phúc Âm mô tả, đúng không? Không còn phải là một cái con chiên câm hiền lành bị dẫn khi mà dẫn chết hàng làm thịt mà làm im lặng. Không phải là một cái người thợ mộc yếu đuối nghèo khổ nữa. Đây Chúa hoàn toàn khác. Thì đây đó nó đứng Christ đã được đã thăng thiên đã có đã được vinh hiển rồi. Một đứng Christ có được giao quyền quản trị toàn bộ vũ trụ, là vua của các vua, chúa của các chúa. Ngài hoàn toàn khác trước luôn. Ngài cũng không phải là một cái đứa trẻ nằm trong máng cỏ giống như là mấy người trong nhà thờ mừng mừng Chúa rồi. Mừng sinh nhật của Chúa. Người ta chỉ nhớ tới Chúa là một cái người ngày nay khi nói Chúa Giêsu, người ta chỉ nhớ một đứa trẻ mới sinh ra hay là một người thợ mộc nghèo khổ hay là một đấng Christ bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng vậy quá ít. Ở trong sách Khải Huyền này, khải thị quan trọng nhất đó là nói về Chúa là một thầy tế lễ thượng phẩm đi giữa 7 chân đèn vàng này. Một đấng Christ sẽ được vinh hiển. Tại để cho chúng ta có được hậu thánh của Chúa được trọn vẹn thì chúng ta phải quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này. Ngài đi giữa các chân đèn vàng đó, để Ngài mỗi chân đèn vàng trong sách Khải Huyền đó là tượng trưng cho một hội thánh. Thì Ngài đi giữa các chân đèn vàng để Ngài tỉa sửa hội thánh. Tôi thấy là Ngài bận cái áo dài, áo choàng dài. Thì đây là bộ áo của thầy tế lễ thượng phẩm. Thắt đai vàng trên ngực. Chúng ta cảm tạ Chúa về cái đai vàng trên ngực này. Thường á, mình thắt đai hay thắt dây nịt ở trên hông, đây Chúa thắt ngang ngực. Nói tới tình yêu của Chúa. Chúa tỉa sửa hội thánh. Chúa phán xét trong hội thánh. Tất cả Chúa làm những gì trong hội thánh đều là xuất phát từ tình yêu của Ngài.
Amen.
Chúng ta phải đó là tình yêu rất tuyệt vời. Để Chúa yêu chúng ta nên Chúa muốn sửa phạt chúng ta, dạy dỗ chúng ta, Chúa đánh chúng ta để chúng ta có thể thánh khiết, chúng ta có thể trọn vẹn được. Mắt như ngọn lửa là Chúa thấy hết tất cả những gì chúng ta làm, thấy hết tất cả. Mỗi lần Chúa nhìn là Chúa phán xét. Khi mà anh em đọc trong trong bảy hội thánh, chúng ta thấy Chúa sẽ dùng mắt ngọn lửa này như thế nào. Còn chân như đồng sáng để luyện trong lửa. Trong Kinh Thánh cái chữ đồng luôn tượng trưng cho sự phán xét. Và đồng này bỏ trong lửa mà lóe sáng lên rất là dữ dội. Nghĩa là thầy tế lễ thực phẩm này bước tới đâu là phán xét tới đó.
Amen.
Nên chúng ta phải quen Chúa. Chúng ta phải xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta trải nghiệm Chúa một cách mới mẻ. Giống như đoạn này nói vậy. Vì chúng ta cần thầy tế lễ thực phẩm này. Ngài chính là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek mà sách Hebrew nói đến đó. Tại vì chúng ta phải quen biết Chúa để Chúa có thể sửa chữa chúng ta được. Chúa có thể tỉ sự hội thánh, làm cho hội thánh trở nên trọn vẹn, thánh khiết được. Những gì mà Chúa, cái ý Chúa, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta. Và chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm này thôi mới mới đủ đủ tư cách để làm đầu của hội thánh.
Amen.
Lãnh đạo của hội thánh. Không phải con người, không phải mục sư, không phải một ai cả. Mà chính thầy tế lễ thượng phẩm này. Amen. Xin Chúa cho chúng ta quen biết Ngài. Chúng ta thấy là sứ đồ Giăng vừa câu 17 vừa thấy Chúa xong ngã xuống chân như chết rồi, chân Ngài như chết rồi. Giăng là người gần gũi Chúa nhất, là cái môn đồ tựa đầu lên ngực của Chúa. Nhưng mà giờ Giăng thấy Chúa là Giăng ngã xuống chết, không có nhận ra lại, ngã không nhận ra được Chúa Giêsu như xưa nữa. Đây nó Chúa sau khi mà Chúa đã phục sinh, Ngài được vinh hiển là Ngài khác rất là nhiều. Chúng ta cũng cần quen biết Chúa để chúng ta cũng phải biết sợ giống như Giăng vậy. Nếu mà ta không có biết sợ Chúa, mà chúng ta chỉ nghĩ Ngài như một con chiên hiền lành, một cái người hở mộng, nghèo khó, thì chúng ta sẽ coi thường Chúa, chúng ta sẽ làm nhiều điều mà chúng ta làm nhiều điều cho một thánh theo ý của chúng ta. Còn nếu chúng ta biết sợ Chúa thì chúng ta không dám.
Amen.
Trong sách Châm Ngôn nói là sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Và sự kính sợ Đức Chúa Trời này sẽ gìn giữ chúng ta. Chúng ta biết, nếu chúng ta biết sợ, chúng ta sẽ không có dám vượt qua cái lằn ranh đỏ. Và bây giờ anh em đọc trong Khải Huyền 2. Từ câu 1 tới câu câu 5.
Khải Huyền chương 2, câu 1 đến câu số 5. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi giữa chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
Amen.
Amen.
Ở đây chúng ta lại thấy thầy đây là thực phẩm đi giữa 7 chân đèn nữa. Rất quan trọng, thầy thấy thực phẩm này rất quan trọng trong hội thánh. Cái hội thánh đầu tiên là hội thánh tại Ê-phê-sô, là hội thánh trong hội thánh này là hội thánh thời đầu, hội thánh thời các sứ đồ. Ở trong tình trạng còn bình thường. Đầu tiên chúng ta đọc thấy Chúa khen hội thánh này nhiều. Những nhịn nhục, biết phân biệt, sứ đồ giả, rồi không mệt nhọc. Nhưng mà trong câu 4 Chúa nói cái gì? Ta có điều trách ngươi vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Nếu mà trong bản tiếng Anh ghi là first love, là tình yêu đầu. Anh em biết tình yêu đầu rất là nồng nàn. Thì Chúa không có đồng ý nếu chúng ta không yêu Chúa như ban đầu nữa. Mà ở đây không chỉ là đầu về thời gian mà còn đầu về chất lượng, nghĩa là phải yêu Chúa hơn tất cả. Đối với Chúa không quan trọng là chúng ta làm gì đó cho Ngài. Đối với Chúa quan trọng nhất là gì? Là chúng ta có yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu hay không? Đây là điều quan trọng nhất. Và ở đây anh em thấy rõ không? Hội thánh này làm rất là nhiều điều, rất đúng. Chúa khen, Chúa công nhận. Nhưng mà hội thánh này, Chúa trách rồi. Ngươi bỏ tội niệu, vậy từ bỏ tình yêu ban đầu rồi. Nếu mà ngươi không chịu ăn năn á, là ta sẽ lấy chân đèn ra khỏi chỗ của nó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa không công nhận hội thánh đó nữa. Chúa bỏ hội thánh. Những cái kia nó không thể nào bù được cái tình yêu ban đầu. Tại vì sao? Tại hội thánh á, là cô dâu của Chúa. Một cô dâu phải yêu chú rể hết lòng. Còn đây hội thánh đã sa sút rồi. Tuy làm nhiều điều cho Chúa nhưng mà không còn yêu Chúa như trước nữa. Mà song song đó là những yêu điều khác, yêu những điều của thế gian. Nên xin Chúa hãy thương xót chúng ta, cho giúp chúng ta quay lại tình yêu ban đầu. Nên cho hội thánh Ê-phê-sô này, cái từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ là gì? Tình yêu ban đầu. Anh em nào nhắc lại cái điều răn lớn nhất là gì đây?
Ngươi hãy
Chúa yêu người.
Ông đọc nguyên cỡ điều răn lớn nhất.
Ngươi hãy hết lòng, hết ý, hết trí khôn, hết tâm hồn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen.
Amen. Chúng ta phải nhớ nhớ nguyên câu như vậy, đừng chứ chúng ta đừng có nói ngắn gọn mến Chúa yêu người, không biết chung chung quá. Chúa muốn sao? Chúng ta yêu Chúa bằng cả tâm hồn chúng ta, cả trái tim của chúng ta, cả mọi sức lực của chúng ta, có cả mọi trí khôn chúng ta. Đó là tính chính là tình yêu ban đầu á. Nghĩa là Chúa phải cao hơn tất cả trong đời sống chúng ta, phải là chỗ đầu tiên ở trong lòng của chúng ta. Chúa đòi hỏi hội thánh Chúa rất là nhiều. Còn nếu chúng ta không có tình yêu ban đầu này á, thì cho dù chúng ta có nhóm lại, có hiểu biết đúng, có làm rất là nhiều điều tốt cho Chúa, giống như hội thánh Ê-phê-sô vậy á, nhưng Chúa không công nhận, Chúa bỏ.
Kính Chúa thì đúng rồi, trong mọi việc là kính sợ Chúa rồi, làm theo lời Chúa là cái câu đó là câu đó là câu ý chính là vậy, làm từ từ diễn giải ra rồi còn gì nữa.
Không, mình muốn
mình kính Chúa là trong mọi việc mình luôn kính sợ Chúa, mình làm theo lời của Chúa.
Nó cao hơn nhiều. Chúa phải là tất cả trong lòng của mình.
Chúa là tất
bằng mọi
là
sức lực.
Kính Chúa là yêu Chúa. Kính sợ Chúa. Làm theo lời Chúa. Thôi bạn nói tiếp đi.
Bây giờ anh em đọc anh em thử nói anh em khác thử nói coi yêu Chúa hơn tất cả là như thế nào.
Yêu Chúa hơn tất cả thì theo em thấy thì giống như mình cái khoảng thời gian trong một ngày á, mình giống như là mình suy nghĩ cho Chúa, giống như mình dành cái thời gian cho Chúa được bao nhiêu. Giống như em nghĩ như vậy. Giống như mình yêu, mà giống như anh không biết nữa, giống như cái tình yêu, đúng là cái tình yêu ban đầu thì giống như là mình first love, mình yêu một cái người yêu mình, ví dụ như mình ban đầu khi mình mới biết yêu, cái tình yêu nó lớn, nó có thể giống như là khó có thể nào mà diễn tả được. Nói chung là mình lúc nào cũng đi đâu cũng suy nghĩ đến người đó, đi đâu cũng giống như mình không biết là gì, mình suy nghĩ và mình muốn làm điều gì đó cho người đó để người đó không buồn, người đó không giận. Có thể cái đứa không kiểu cái tình yêu ban đầu.
Em nói đúng á, đúng một phần.
Dạ,
đúng là mình khi mà mình yêu ai thì mình thích ở gần đúng người đó.
Ở gần.
Mình nghĩ đến đó nhiều, đã gần người đó.
Thân thiết, phải hiểu. Yeah. Đúng rồi, muốn hiểu người đó.
Đó chính xác luôn, phải muốn hiểu người đó.
Dạ đúng rồi, muốn hiểu người đó.
Đúng. Dạ. Thế vậy á, nếu mà chúng ta muốn yêu Chúa bằng tiêu ban đầu thì chúng ta phải tới gần Chúa nhiều.
Dạ đúng rồi.
Và mình phải có khao khát muốn hiểu Chúa. Muốn hiểu Chúa, không phải hiểu về sự dạy dỗ về Chúa hay lý thuyết về Chúa, mà muốn quen biết Chúa như thế nào. Thì đó là cả tâm trí chúng ta đều thuộc về hướng tới Chúa cả, đều có khao khát được muốn biết Chúa, quen biết Chúa nhiều hơn, muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Và đặc biệt á, là yêu Chúa bằng tiêu ban đầu á, cũng có nghĩa rằng mình yêu lời của Chúa. Nếu một người nó mà yêu Chúa nhưng mà không yêu lời của Chúa thì người đó nói dối.
Amen.
Amen.
Anh em phải ý thức điều đó. Lời Chúa có phải là sự thưởng thức của anh em hay không? Hay là chỉ nói giải thích về Kinh Thánh thôi? Hay chỉ đọc để hiểu biết rồi đó thôi? Mà có phải là lời Chúa là tất cả, là sự sống của mình hay không? Mình có ham mến lời Chúa, khao khát lời Chúa hay không? Và khi mình đọc Kinh Thánh, mình có khao khát đến được chạm được Chúa hay không?
Amen.
Amen.
Cái câu quan trọng nhất là câu trong văn một câu một. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Lời Chúa ở cùng Đức Chúa Trời. Thôi nếu anh em yêu Đức Chúa Trời, có nghĩa anh em phải yêu lời Chúa. Yêu nó, yêu hơn tất cả luôn. À. Yêu hơn mọi phim ảnh, mọi giải trí của đời này.
À.
Tin tức hay cái gì hết. Lời Chúa phải là tất cả. Nếu mà anh em chỉ là nghe cái bài giảng trên mạng, hay đọc cái bài phân tích gì về Kinh Thánh, chỉ vậy thôi, hay là yêu sự dạy dỗ ở đó, không có nghĩa là anh em yêu lời Chúa là anh em dành thời gian đến với lời Chúa, trò chuyện với Chúa, trải nghiệm Chúa, khao khát. Nó rất là tuyệt vời.
Đúng rồi, cái cảm giác đó tuyệt vời lắm. Dạ, em cảm nhận được cái điều đó. Dạ.
Bây giờ đọc vài câu trong trong Thi Thiên 119 á, nói tới việc yêu lời Chúa là như thế nào. Chúng ta hãy đọc vài câu trong đó. Để anh kiếm kiếm vài câu. Thi Thiên 119.
119 nhiều quá.
Ừ thì vài câu thôi.
Dạ dạ.
Câu 10.
Ví dụ cơ à đúng rồi, câu 10 câu 11.
Dạ. Thi Thiên chương 119 câu 10 và câu số 11. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Amen.
Rồi câu 12 luôn chị.
Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Amen.
Amen. Người này là tác giả này rất là tuyệt vời. Và Thi Thiên 119 á, mô tả, và nhiều thi thiên khác á, mô tả chính Chúa Giê-xu. Qua cái Thi Thiên này chúng ta thấy được cái đời sống nội tâm của Chúa như thế nào khi Chúa làm người. Biết Ngài là như người như thế nào. Rất là tuyệt vời. Khao khát là thì chúng ta cũng phải khao khát lời Chúa như vậy á. Nghĩa là tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc cái điều răn của Chúa. Hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và không muốn lạc khỏi điều răn của Ngài. Và giấu lời Chúa trong lòng mình. Giống như giấu của cải vậy đó.
Amen.
Chúng ta phải có cái sự khao khát rất là nóng cháy đối với lời Chúa như vậy. Rồi xin dạy tôi các luật lệ của Ngài. Không, đó là khi mà chúng ta khi đọc đến lời Đức Chúa Trời như vậy, đọc khi đọc Kinh Thánh, ta phải khao khát như vậy. Xin Chúa hãy bày tỏ cho con, xin hãy dạy cho con. Xin. Rồi câu 14, 15 này. 15, 16 rồi. Chị
đọc. Câu 14, 15 và 16. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về diều mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Amen.
Amen. Đó, những câu này mô tả một người có tình yêu ban đầu đối với Chúa. Tức là yêu lời Chúa như là một yêu của cải hiếm nhiệm nha. Hòa yêu đối với tác giả Thi Thiên này nữa. Đối với Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Ngài còn yêu thích hơn cả vàng, bạc, kim cương nữa, những của cải mắc nhất.
Amen.
Amen.
Khi chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có ý thức rằng và có cái niềm vui khi chúng ta đến với một kho báu hay không? Chúng ta có sự yêu thích đó hay không? Hay chúng ta chỉ đọc là vì nghĩa vụ của mình? Mỗi ngày phải đọc đoạn Kinh Thánh đó. Đọc. Có nhiều điều thích hơn mình cũng phải ráng đọc Kinh Thánh. Hay là mình đọc với sự niềm vui, với sự thưởng thức như vậy. Giống mình đến một cái kho báu vậy. Còn đây là tôi suy gẫm về gì mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Một sự khao khát, anh em thấy rõ không? Một sự khao khát, một cái niềm vui khi mà chúng ta đến với lời Chúa. Nếu chúng ta không chưa có được như vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa. Anh Chúa hãy cho con biết yêu lời của Ngài. Khao khát lời của Chúa. Xin lời của Chúa đối với con quý hơn cả vàng bạc châu báu nữa. Anh cho con biết quý lời Ngài như vậy. Một cái sự ưa thích đúng không? Rồi câu 18. Wow, đoạn này hay quá. Câu 18 tới 20 luôn.
Câu số 18. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất. Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Amen.
Amen. Quá tuyệt.
Amen.
Đó là chính là tiền ban đầu. Ông ưa thích luật lệ của Chúa, ưa thích nó, rồi mở mắt xin để thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Anh hay cầu nguyện với Chúa như vậy, xin Chúa cho hãy mở mắt con để con thấy những điều lạ lùng trong luật pháp của Ngài, những điều lạ lùng trong lời của Ngài. Nếu mà chúng ta không có được Chúa mở mắt, không có chạm được Chúa, thì chúng ta đọc Kinh Thánh thấy nó chán. Nhưng mà nếu chúng ta được Chúa mở mắt, thấy những cái điều lạ lùng trong đó, những điều quý giá, như là thấy Chúa trong đó giống như là thấy còn quý hơn cái kho báu nữa. Và ngày càng mình sẽ được được Chúa lôi cuốn.
Amen.
Cách đây 2-3 ngày, có buổi tối đó ngủ không được, chỉ ngủ được khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thôi. Rồi tỉnh dậy nằm ngoài không ngủ được, cái nghe đoạn thi thiên này. Ồ, nghe rất là tuyệt vời, nghe MP3 cứ vừa nằm vừa nghe. Nghe đi nghe lại cái đoạn này thấy Chúa rất là người rất là tuyệt vời. Khao khát lời của Đức Chúa Trời. Sự hưởng thụ. Và thấy Chúa lúc nào cũng muốn làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Rất là tuyệt vời. Xin Chúa hãy cho ông ta như vậy. Ở đó Chúa cũng bày tỏ cho anh biết là một cái người yêu có tình yêu ban đầu và phải như vậy. Phải yêu lời Chúa trong kinh thánh. Chúng ta đọc lời Chúa không? Chúng ta đừng có vì chỉ nhằm mục đích chỉ là vì hiểu biết hay là vì muốn giảng kinh thánh cho ai đó. Hay đừng có vì sự dạy dỗ, mà chúng ta hãy yêu lời Đức Chúa Trời, muốn chạm được Ngài, muốn thưởng thức Ngài qua lời của Ngài.
Amen.
Rồi câu 23-24.
Thi Thiên 119 câu 23 và 24. Câu số 23. Vua Chúa cùng ngồi nghị luận nghịch tôi, xong tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.
Câu 23 là câu rất đặc biệt. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã vì dẫn tới Philat hay là tới những cái thầy tế lễ, trong cái đêm cuối cùng á, và dẫn trước thầy tế lễ, các thầy tế lễ thượng phẩm, chiếc tòa công luận, và người ta họp lại, người ta luận tội Chúa. Người ta đã tìm nhiều cái chứng cứ giả, để đem ra nhiều cái chứng cứ giả để bắt Chúa, để khiến Chúa bị tội chết. Thì lúc đó nếu cái câu này nè, trong lúc đó câu 23 này cho chúng ta biết cái tâm trạng của Chúa Giêsu như thế nào. Ngài không có sợ hãi. Ngài cũng chẳng quan tâm tới chuyện người ta nói những cái buộc tội ngài như thế nào, lập chứng cứ giả như thế nào vu oan cho ngài. Ngài không quan tâm chuyện đó. Trong lòng ngài bận cái chuyện khác rồi. Bận chuyện gì? Tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ của Chúa. Lúc đó trong lòng của Chúa mắc suy gẫm tới những luật lệ, luật pháp của Đức Chúa Trời rồi, của cha ngài. Ngài không chẳng quan tâm những người ta buộc tội mình như thế nào á. Trong lòng ngài suy gẫm, ngài thưởng thức. Nếu mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn chúng ta yêu Chúa hết lòng, thì lời của Đức Chúa Trời phải nằm trong tim của mình và phải là cái sự suy gẫm của chúng ta.
Amen.
Không phải là những điều của thế giới này, không phải gia đình, công việc hay gì khác. Lời Chúa luôn nằm trong lòng của người đó, là cái sự suy nghĩ của người đó. Anh em khi có thời gian, anh em đọc cả Thi Thiên 119 này, rất là tuyệt vời. Hãy đọc chậm và thưởng thức nó. Và xin Chúa, nhớ là xin Chúa cho mình cũng giống như vậy. Rồi từ câu đọc câu 19-20.
Câu số 19. Tôi là khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Amen.
Amen. Chúng ta đọc cái sách về sách của Môsê, đặc biệt là Lê Vi Ký á, chúng ta đọc chúng ta thấy chán, buồn ngủ, đúng không? Hay đọc chúng ta đọc lướt cho nó qua. Nhưng mà Chúa Giêsu khác, ngài mong muốn thấy được cái sự lạ lùng trong luật pháp của cha ngài. Nghĩa là các sách về sách Lê Vi á, ở đây Chúa luật pháp là nói tới sách luật pháp Môsê á, thấy những điều lạ lùng, những cái điều lạ lùng ẩn kín, ẩn giấu bên trong đó.
Amen.
Và hao muốn, mong muốn, và cái tâm hồn á, những cái chữ mà nói tới linh hồn thực ra nói tới tâm hồn á, người ta dịch sai. Tâm hồn của ngài á là hao mòn và mong ước những cái điều đó. Khi chúng ta đọc kinh thánh, tâm hồn ta có hao mòn và mong muốn những điều đó hay không? Mong muốn được chạm được Đức Chúa Trời, muốn chạm được những, thấy được những điều huyền nhiệm trong lời của ngài, hay muốn mong muốn được thấy Chúa Giêsu, chúng ta có khao khát đó hay không? Giống như là hồi nãy Nhân nói về tình đầu á, là lúc nào cũng mong muốn gặp được cái người mình yêu, nghĩ đến người mình yêu. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta mong Chúa, nhớ tới Chúa, thì tại là gì chúng ta nhớ tới lời của Chúa, khao khát mong mỏi như vậy. Wow, bữa nghe cái đoạn này mấy lần nghe đúng là tuyệt, càng nghe càng thấy tuyệt, thấy chiêm ngưỡng được Chúa, thấy Chúa một cái người như thế nào. Rồi để kiếm vài câu trong đó nữa. Rồi câu 72.
Thi Thiên 119 câu số 72. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Amen.
Amen. Hàng ngàn đồng vàng và bạc. Chúng ta có yêu lời Chúa, yêu luật pháp của Đức Chúa Trời như vậy hay không? Hay chúng ta chỉ đọc vì miễn cưỡng là phải đọc thôi? Hay chúng ta có yêu như vậy hay không? Yêu như hơn cả kho báu lớn luôn, đống vàng bạc luôn. Nên tình yêu đối với lời Đức Chúa Trời rất là quan trọng anh em.
Anh Long, ta biết anh Long.
Biết.
Rồi trong từ câu 127 tới câu câu 131.
Thi Thiên chương 119 câu 127 đến 131. Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy, tôi xem các gì mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Chứng cớ Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Sự giải bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Tôi mở miệng ra thở vì rất mong ước các điều răn Chúa. Amen.
Amen. Wow, tuyệt vời. Mở miệng ra thở vì mong ước điều răn của Chúa. Chúng ta cần phải như vậy á. Rồi câu 136.
Câu 136. Những suối lệ chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Amen.
Không, khao khát lời của Đức Chúa Trời và khao khát giữ lời của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa làm cho chúng con trở thành những người như vậy.
Amen.
Đó là một cái cách để chúng ta có thể suy gẫm coi, nhận biết mình có yêu Chúa hay không, yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu hay không. Nếu mà lòng chúng ta hướng tới những điều thế gian này, không yêu lời Chúa hơn cả vàng bạc châu báu, lời Chúa không có luôn nằm trong lòng của chúng ta, mà chúng ta nghĩ tới phim ảnh giải trí hay bất kỳ của đời này, thì đó có nghĩa là không phải là yêu Chúa hơn tất cả. Và nếu mà chúng ta yêu Chúa hơn tất cả thì lời Chúa nằm trong lòng chúng ta. Chúng ta khao khát được chạm được Chúa, được chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta khao khát làm theo những điều đó nữa. Hôm đó là một số việc, nãy giờ những câu đọc là một số ví dụ rồi chỉ nói về yêu Chúa hơn tất cả. Rồi anh em đọc trong Matthew 10, câu 30, câu 35 tới câu 37.
Matthew chương 10 câu 35 đến câu 37. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Amen.
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 Không, chúng ta phải yêu Chúa hơn mọi người khác, mọi người thân khác gia đình mình.
Amen.
Đó. Thì bình thường á là Chúa muốn mình vâng lời cha mẹ, hòa thuận với gia đình, những người thân gia đình. Nhưng mà trong những trường hợp mà bất thường, ví dụ như là gia đình mình, vợ mình hay là mẹ mình cản trở mình đi theo Chúa, hay con cái của mình, thì đó mình phải chọn ai? Mình có yêu Chúa hơn tất cả những người thân gia đình của mình hay không? Mình có chịu chấp nhận bị bắt bớ hay không? Chấp nhận đau khổ hay không? Chúa nói ai yêu hơn, ai yêu cha mẹ, con cái hay bất kỳ cái gì đó hơn Chúa thì không đáng ở Chúa. Nên đối nhắc tới hội thánh Ê-phê-sô, anh em phải nhớ chữ tình yêu ban đầu.
Amen.
Nếu mà một hội thánh cho dù có sự dạy dỗ đúng, làm rất nhiều tốt cho Chúa, nhưng không tình yêu ban đầu thì hội thánh đã sa ngã rồi. Chúa bỏ hội thánh. Thì một để một thánh yêu Chúa hết lòng thì như thế nào? Thì phải các tín đồ trong đó cũng phải yêu Chúa hết lòng. Nên trong cái thời gian cuối cùng này, chúng ta đang ở thời cuối, thì trong thời gian cuối cùng này chúng ta phải ý thức rằng cái tình yêu đối với Chúa là quan trọng nhất. Nếu chúng ta không có nó thì chúng ta sa ngã.
Amen.
Rồi quay lại Khải Huyền 2 anh em. Để em đọc thêm câu 6. Khải Huyền 2 câu 6.
Khải Huyền chương 2 câu số 6. Xong, ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Amen.
Amen.
Amen. Chúa nói gì? Chúa ghét đảng Nicola. Chúng ta đừng tưởng là Chúa yêu hết tất cả, Chúa không biết ghét. Chúng ta đừng tưởng là Chúa làm gì Chúa cũng chấp nhận cả. Trong nhà thờ mình nói là Chúa thương xót nhân từ, cái gì Chúa cũng chấp nhận cả. Nhưng mà nếu anh em đọc kỹ Khải Huyền 2 và 3 này, anh em thấy khác hoàn toàn. Những gì trái ý Chúa, Chúa phán xét.
Amen.
Chúa khiển trách. Chúa không có chấp nhận hết tất cả, và Chúa cũng biết ghét nữa. Chúa ghét đảng Nicola. Thì Nicola là cái từ theo nghĩa tiên tri. Gồm trong tiếng Hy Lạp về từ Nicola này, gồm hai từ Nico và La. Nico là cai trị, còn La là dân. Đảng Nicola là một thiểu số tín đồ cai trị hơn trên dân của Chúa. Cai trị hết những người còn lại. Đó chính là cái giai cấp hàng giáo phẩm á, là các mục sư, tin lành và các linh mục công giáo. Hay là những cái người hội trưởng lão. Những người này là muốn giống một cái giai cấp trung gian giữa con người và Đức Chúa Trời. Rồi dành hết mọi việc thực phục vụ. Còn những người còn lại như là những người dân thường thôi. Ta phải biết rằng Chúa rất ghét giai cấp. Ta phải ý thức điều đó. Ở trong hội thánh của Chúa thì nguyên tắc của thì chúng ta phải bình đẳng với nhau. Mọi người đều là anh em cả.
Amen.
Anh em đọc Matthew 23 câu 8 và câu 9.
Matthew chương 23 câu 8 và câu số 9. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Amen.
Amen. Chúng ta thấy rõ là nguyên tắc của Chúa là mọi người đều anh em với nhau cả. Chỉ không có cha, không có thầy nữa, không có danh hiệu nào cả. Trong cái thánh tiếng Anh thì ở đây là ghi là Rabbi, cái chỗ mà thầy ghi là Rabbi. Thì Rabbi bây giờ trong nhà thờ là mục sư thôi. Chúa không có muốn bất kỳ danh hiệu nào nhé. Chúa muốn tất cả chúng ta là anh em với nhau. Nếu mà anh em yêu Chúa hơn tất cả thì anh em phải muốn giống như Chúa vậy, phải giống như Chúa vậy. Chúng ta biết là sau khi mà Chúa sống lại á, Ngài nói với Mary á là hãy đến gặp anh em ta.
Amen.
Chúa Giêsu á, khi ngài sống lại á, Kinh Thánh gọi Ngài là gì? Là anh cả trong số những người anh em. Chúa là mọi quyền lực trên trời đất tôi yêu thuộc vào Ngài cả. Nhưng mà Ngài gọi các môn đồ bằng gì? Bằng anh em. Họ không Ngài ngang hàng luôn. Nhưng mà vậy tại sao chúng ta lại muốn những người khác tôn kính mình lên? Muốn người khác gọi mình bằng thầy, bằng ông, bằng cha. Trong khi Chúa đã hạ mình, Chúa cao hơn tất cả mà Chúa hạ mình xuống. Chúng ta hãy suy nghĩ. Nên trong hội thánh của Chúa thì mọi người đều phải ngang hàng với nhau, bình đẳng với nhau.
Amen.
Rồi anh em đọc Philip 2 câu 5 tới câu không hay câu 6 tới câu 6 tới câu 7 đi.
Philip chương 2 câu 6 và câu 7. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Amen.
Amen. Đây nói Ngài có vốn có hình Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là về mặt thần tính á, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời luôn, bình đẳng với Đức Chúa Trời, có hình của Đức Chúa Trời. ý là ngài cao hơn tất cả luôn, ngài ở trên trong ngôi trên ở trên ngai vàng vinh hiển ở trên thiên đàng, nhưng mà ngài đâu có quan trọng nhiều đó mà ngài bỏ tất cả những điều đó để trở thành gì, thành tôi tớ. Ở đây chính xác là nô lệ, chứ không phải xuống xuống làm người để làm ngài là một thầy thầy thông giáo hay là một thầy tế lễ được cao trọng, mà trở thành ngài trở thành gì, một nô lệ. Ngài từ bỏ tất cả những thứ đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là con người, chúng ta không có chênh lệch với nhau nhiều như là chính Đức Chúa Trời với chúng ta kìa. Giữa Đức Chúa Trời với chúng ta là chênh lệch rất là nhiều, một trời một vực luôn. Nhưng mà ngài đã bỏ hết tất cả để trở thành một cái nô lệ, trong khi chúng ta chỉ chênh lệch nhau chút xíu mà chúng ta lại muốn hơn người khác, muốn người khác phải tôn kính mình, muốn là giai cấp cao hơn người khác, muốn người khác phải công nhận gì mình làm, muốn là cha là ông là thầy của người khác. Chúa không có muốn như vậy. Chứ muốn chúng ta là trở thành tôi tớ lẫn nhau.
Amen.
À. Rồi, trong Ma-thi-ơ 23, Chúa nói, đang đọc luôn 23 câu 11, Chúa nói gì? Xong ai lớn hơn hết trong các ngươi thì hãy làm đầy tớ các ngươi.
Amen.
Đó phải là nguyên tắc của chúng ta trong hội thánh. Không có chấp nhận bất kỳ cái hình thức nào của đảng Nicola cả. Cũng đừng có mong tìm bất kỳ cái sự công nhận gì.
Đừng,
mình làm gì cho Chúa, mình đừng có mong người khác phải công nhận mình. Nếu người ta không chấp nhận, mình cũng đừng có cay đắng, tại mình làm cho Chúa mà.
Amen.
À, miễn Chúa công nhận là được rồi.
Amen.
Thì tóm tắt lại Eveso, em cần nhớ hai từ: tình yêu ban đầu và Nicola. Bây giờ Khải Huyền 2, anh em đọc từ câu 8 tới câu 11 đi. À, tới câu 10 thôi.
Khải Huyền chương 2 câu 8 đến câu 10. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng đã chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thật không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Người chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết. Rồi ta sẽ ban cho các ngươi mũ triều thiên của sự sống. Amen.
Amen. Vũ, anh hỏi em một câu này Vũ. Em có đó không?
Dạ em đây anh.
Em có thích mão triều thiên của sự sống không?
Dạ có.
Dạ em có thích chịu khổ không? Yên tin là ở đây không ai thích chịu khổ cả đúng không?
Thích sướng không? À cũng thích sướng.
Nhưng mà để được mão duy thiên của duy sống á, thì chúng ta phải chịu khổ. Đáng tiếc là như vậy. Anh trong cái hội thánh Smyrna này á, chúng ta phải nhớ đó là sự chịu khổ. Nếu mà trong tương lai chúng ta muốn cùng có nhận được cái vương miện này, mão duy thiên của duy sống để cùng cai trị với Chúa, thì bây giờ chúng ta phải chịu khổ. Smyrna này nó có cái nghĩa là trầm hương. Nói đến sự chịu khổ, nó nói đến sự chết. Thì hội thánh Smyrna này á, là hội thánh mà sau thời các sứ đồ á, đã bị La Mã bắt bớ, giết hại rất là nhiều. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta không bị giết về xác thịt, nhưng mà chúng ta bị về tâm hồn.
Amen.
Tâm hồn ta phải chịu nhiều đau khổ. Đi theo Chúa không có đơn giản anh em, nên phải ý thức điều đó, phải có sự chịu khổ. Nhưng nãy giờ cái Ma-thi-ơ 10 mà anh em vừa đọc á, rất là nhiều đau khổ. Phải yêu Chúa hơn cha, mẹ, vợ, con. À, đâu có đơn giản đâu. Đúng không?
Chính xác.
Ở trong đây có một số anh em chúng ta đã chịu điều đó rồi. Nó không có nhẹ
đúng
nhàng
rồi, đúng rồi. Cả. Đúng rồi. Khá là nặng.
À.
Ngày xưa là chính em cũng nghe nghe cái câu kinh thánh này cũng cũng cảm thấy dạ đúng rồi. Nó nặng. À.
Thế mà cảm tạ Chúa. Vì Chúa đã đi trước chúng ta rồi. Ngài đã chịu khổ rất là nhiều. nhiều hơn mọi đứa cả chúng ta. Đến đây chúng ta phải quen biết Chúa là gì? Là cái đứng trước hết và đứng sau cùng, đứng chết rồi mà đã sống lại. Chúng ta phải đi theo Chúa, phải trải nghiệm Ngài như vậy á. Chúa đã bắt đầu cho chúng ta thì chắc chắn Chúa sẽ kết thúc nó. Chúng ta phải tin tưởng Chúa. Cho dù gặp bất kỳ khó khăn nào, chịu gian khổ nào, đau khổ nào, mà chúng ta quen biết Chúa như vậy thì chúng ta sẽ an tâm. Chúng ta biết cuối cùng sẽ như thế nào.
Amen.
Mà đứng chết rồi mà đã sống lại. Nó đến sự phục sinh đó. Đây là Chúa không có chết luôn mà Chúa sống lại. Và ngày nay cái đứng sống đã sống lại này rồi, đã sống lại đang ở trong chúng ta, trong tâm linh chúng ta. Thì chúng ta, Chúa nói như vậy lại là gì? Để chúng ta biết rằng cái quyền năng của sự phục sinh, của sự sống lại đang ở trong chúng ta. Nhiều lúc sự đau khổ làm chúng ta mệt mỏi, nản lòng. Nhưng nếu chúng ta quen biết Ngài là đứng đã sống lại rồi, thì cái quyền năng phục sinh này sẽ tiếp sức chúng ta đi.
Amen.
Giúp chúng ta chiến thắng cái sự ngã lòng đó. Thêm sức chúng ta đi tiếp. Chứ trong thời gian giai đoạn cuối này, cái quan trọng không phải là hiểu biết nữa. Quan trọng là gì? Là thực tế, hiện thực. Chúng ta có hiện thực về những gì mà chúng ta hiểu hay không? Hay chúng ta chỉ có nói suông thôi? Chúng ta đều biết là Chúa đã sống lại. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Chúng ta có quan trọng là chúng ta có quen biết đứng đã sống lại rồi hay không? Đứng chiến thắng sự chết trong xác thịt của chúng ta hay không?
Amen.
Chúng ta có quen biết quyền năng của sự sống lại hay không? Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Nên chúng ta phải khao khát trải nghiệm những điều đó. Phao-lô là một sứ đồ rất khao khát trải nghiệm những điều như vậy. Đem đọc Philip 3 câu 10. Không, từ câu 8 đến câu 10 luôn.
Philip chương 3 câu số 8 đến câu số 10. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Mong cho tôi được đến sự lại. Amen.
Ông Phaolô là cái người thực sự là khao khát được quen biết Chúa. Ông một người nghèo khó trong tâm linh. Phaolô biết rất là nhiều. Có nhiều ánh sáng. Nhưng Phaolô coi mọi sự như là sự lỗ về. Vì muốn nhận biết Chúa Giêsu. Không phải Phaolô đã trải nghiệm Chúa nhiều rồi, nhưng mà Phaolô muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nên Phaolô để như vậy á thì phải quên hết những điều cũ đi, đừng có bám chặt với nó. Mà để chúng ta mới có thể nhận biết Chúa, quen biết Chúa nhiều hơn nữa. Vì Chúa luôn mới mẻ mà. Còn chúng ta, khi chúng ta có được cái gì đó rồi, thì chúng ta quý, coi nó giống như quý dưa vàng, chúng ta muốn giữ chặt nó. Nên chúng ta không thể nào tiếp thu điều mới từ Chúa, hay không thể nào mà trải nghiệm Chúa mới hơn nữa được. Còn Phaolô xem những điều cũ như rươm rác. Để gì? Để cho Phaolô có nhiều quen biết Chúa nhiều hơn nữa, có Chúa nhiều hơn nữa. Chỉ như Phaolô có Chúa rồi, nhưng mà Phaolô muốn có Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta ai cũng có tiền đúng không? Có mấy chục ngàn cũng là có tiền. Nhưng mà vấn đề không phải là có tiền, mà vấn đề là có bao nhiêu tiền, đúng không? Thì tất cả chúng ta đều có Chúa, nhưng mà chúng ta có Chúa được bao nhiêu?
Amen.
Khi mà tiền á, thì chúng ta không có thỏa mãn, mà chúng ta muốn có nhiều hơn. Như vậy tại sao chúng ta lại không làm điều đó như vậy đối với Chúa? Chúng ta chỉ muốn biết Chúa chút xíu là đủ rồi sao? Hay người ta không khao khát là muốn trải nghiệm Chúa mỗi ngày nhiều hơn nữa.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Chúa lúc nào cũng mới cả, rất là tuyệt vời. chúng ta phải cần khao khát Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, con muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa, muốn quen biết Ngài nhiều hơn nữa. Rồi câu 10 nói gì? Cho tôi được biết Ngài, biết quyền phép sự sống lại của Ngài. Có nghĩa là muốn trải nghiệm sự sống lại của Chúa, quyền năng của sự phục sinh đó. Chúng ta cần một tâm tình như vậy rất là tuyệt vời. Và thông công sự thương có khó của Ngài. Ở đây nghĩa là muốn tương giao của sự chịu khổ của Chúa.
Amen.
Lòng Phaolô như vậy á.
Amen.
Ta thấy cái mùi vị Sibner ở đây nè, rất là tuyệt vời. Như vậy là mô tả một cái người mà yêu Chúa hết lòng như vậy, tình yêu bằng tiểu ban đầu á, ta phải là người như Phaolô rồi và như Thi Thiên. Rất là tuyệt vời. Anh em nào nhớ cái chỗ nào mà Chúa đi để lại chúng ta cái bước chân để chúng ta bước theo không?
Theo gót chân của Ngài đó phải không ạ?
Em kiếm ra rồi. Phi-rơ. Đọc Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 21.
Phi-rơ, thư Phi-rơ nhất, chương 2, câu số, dạ thưa câu số mấy ạ?
Câu 21.
Thư Phi-rơ thứ nhất, chương 2, câu 21. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
Amen. Chúng ta hay nhắc đến sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta không ý thức, nhưng chúng ta không ý thức rằng Chúa kêu gọi chúng ta đến sự chịu khổ. Giống như Chúa vậy. Cũng đó cũng là sự ban cho, là một cái ân điển.
Amen.
Nhắc tới ân điển ấy, chúng ta nghĩ tới là nghĩ sự ban cho của Chúa, chúng ta nghĩ tới tiền bạc gì vật chất thôi, hay là hạnh phúc gia đình, hay một cái gì đó tốt đẹp. Nhưng mà ta không ý thức rằng chúng kêu gọi mình tới sự chịu khổ. Đó một cái sự ban cho tuyệt vời của Chúa.
Amen.
Và để đây một tấm gương để mình noi dấu chân Chúa. Chúng ta hay nói là chúng ta đi theo Chúa. Khải Huyền 14 nói là những người được cất lên trời là những người đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đến. 14 câu 4 thì đi theo chiên con như thế nào? Là noi dấu chân của Ngài, noi gương sự chịu khổ của Chúa.
Amen.
Xin mực nơ rất quan trọng. Mà Chúa cũng bày tỏ cho ta biết là chúng ta không có đi một mình. Ngài đã đứng trước hết, đứng sau cùng. Ngài cùng đi với chúng ta. Ngài đã chịu khổ và Ngài đã đi về đích rồi, thì Ngài cũng có thể giúp chúng ta đi. Và Ngài cũng là một đấng đã chết rồi nhưng mà đã sống lại. Ngài ở trong chúng ta, Ngài đồng hành chúng ta và tiếp sức cho chúng ta đi.
Amen.
Chúng ta không có đi một mình.
Cảm tạ Chúa.
Và Chúa hứa là chỉ chịu khổ trong vòng 10 ngày. Thì có nghĩa là nó không có quá sức của chúng ta.
Amen.
Chúa biết sức của chúng ta. Và bảo chư thiên của sự sống là phần thưởng đó. Rất là tuyệt vời. Rồi anh em đọc Khải Huyền 2 câu 12 tới câu 17.
Khải Huyền chương 2 câu 12 đến câu 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt-găm rằng: này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Amen.
Thế câu 17.
Câu 15. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau chóng kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Amen.
Cái từ bẹt găm á có nghĩa là được nâng lên cao và kết hôn, có hai nghĩa đó. Thì thánh Smyrna là cái nói đến giai đoạn hội thánh bị La Mã bắt bớ giết hại, rồi sau đó thì đến cõi thế kỷ thứ tư á thì hoàng đế La Mã là Constantine đã nâng cao hội thánh lên, không bắt bớ nữa mà đã nâng cao lên trở thành cái nổi trở thành quốc giáo luôn, rồi cấp tiền bạc để cho nuôi hội thánh. Tự nhiên những tín đồ đang bị bắt bớ thì đã được nâng cao lên, được tôn trọng lên. Rồi mọi người ở trong đế chế La Mã là phải nhập đạo, phải làm báp têm. Và điều này dẫn tới là những người này họ không có những người đó những người La Mã họ đâu có biết gì về Kinh Thánh đâu. Rồi giờ bây giờ họ phải đi vào bên phải giờ họ phải đi nhóm, họ không biết gì cả. Những tín đồ lúc đó phải làm một cái sự thỏa hiệp là phải cho những người dân La Mã này mang những cái truyền thống của họ vào bên trong hội thánh. Ví dụ như mang cái ngày sinh của thần mặt trời. Đó chính là ngày Noel trở thành ngày Giáng sinh đó. Ngày 25 tháng 12 là ngày sinh của thần mặt trời La Mã. Chẳng liên quan tới Đấng Christ cả. Họ chỉ đổi tên đó họ mang vào trong hội thánh. Và mang luôn cả những cái truyền thống khác liên quan tới ngày sinh thần mặt trời. Như là trang trí cây Noel, rồi tặng quà cho nhau, ăn uống linh đình. Thì họ mang hết tất cả những thứ đó vào trong hội thánh. Thì đó là những cái chuyện gì? Hội thánh đã kết hôn với thế gian này, bị pha trộn. Đó là nghĩa của từ bẹt găm á.
Amen.
Cái hội thánh không còn một cái trinh nữ, trinh khiết cho Đức Chúa, cho Chúa nữa. Không còn thánh khiết nữa. Mà có sự pha trộn, hội thánh để kết hôn với những người khác. Rất là nguy hiểm. Đó là Kinh Thánh nói cái từ gọi là phạm tội tà dâm, gian dâm thuộc linh đó.
Amen.
Và ngày nay mới thấy trong nhà thờ tin lành công giáo có rất là nhiều sự pha trộn thế gian này. Người ta mang ngày Tết vào trong nhà thờ tổ chức, mang sinh nhật, mang đủ thứ lễ mẹ, lễ ngày tình nhân,
lễ cha lễ mẹ,
đủ thứ vô.
Đúng rồi.
Thì cái đó người ta biết rồi, Chúa nói như gì? Gian dâm thuộc linh. Rồi nhân đọc câu 13 đi. Em lên tiếng em đọc câu 13 lại.
Dạ, câu 13 Khải Huyền đoạn 2 câu 13.
Dạ, đúng rồi em.
Dạ. Ta biết nơi con ở, chỗ đó là ngai của Satan. Con đã giữ vững danh ta và không chối bỏ đức tin nơi ta. Ngay cả trong những ngày Antipa, chứng nhân trung thành của ta bị giết tại chỗ các con, nơi Satan cư ngụ.
Thấy ghê không? Chú nói với hội thánh này. Hội thánh này là của những tín đồ được tái sinh. Mà thờ Chúa trong đó, họ dự lễ thờ phượng ngày Chủ nhật. Họ đọc Kinh Thánh. Họ hát. Họ làm số điều do Chúa. Nhưng mà Chúa nói gì? Nơi ngươi ở là nơi ngai của Satan. Chúa không phải, đó không phải nhà của Chúa mà là nhà của Satan.
Amen.
Đó là gì? Là những nơi mà có cái sự pha trộn của thế gian này. Rất là nguy hiểm. Không, nhà của Chúa thì tự nhiên giờ thành nhà của Satan thôi.
Khủng khiếp.
Chúng ta không được như vậy. Chúng ta phải bỏ một số ngày lễ của thế gian, chúng ta có thể vui mừng, vui chơi ở nhà. Không sao cả. Ăn Tết ở nhà. Hay là tặng quà gì đó thì cũng ở nhà. Nhưng ngày 8 tháng 3 tặng nhau ở nhà. Đừng có mang những thứ đó vào trong hội thánh của Chúa.
Amen.
Trong hội thánh của Chúa chỉ có lời Chúa, có danh Chúa và phải có sự thánh khiết. Chúng ta đừng có đem Satan vào trong nhà, hay vào trong nhà Chúa. Chúng ta biết là cái Satan á là làm chủ thế giới này, làm chủ thế gian. Nếu mà hội thánh mà kết hôn với thế gian á thì đương nhiên là có phải Satan vào trong hội thánh, thì Satan làm chủ thế gian mà. Thì cái từ quan trọng nhất của Bẹt Găm á là gì? Là chúng ta là yêu thế gian,
kết hôn với thế gian,
và để kết hôn với thế gian phải yêu thế gian nữa, thì chúng ta không được. Sau khi chúng ta đã bỏ 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 cơ đốc giáo rồi, chúng ta quay trở lại với Chúa, thì chúng ta phải từ bỏ luôn cái tình yêu thế gian nữa.
Amen.
Tại vì nếu mà chúng ta bỏ nhà thờ rồi mà chúng ta vẫn yêu thế gian thì trước sau chúng ta cũng ngã.
Đúng.
Amen.
Đó, những người trẻ tuổi á, hãy học để yêu Chúa và yêu lời của Chúa. Em đọc Gia Cơ 4 này.
Gia Cơ 4.
Câu 4 của 5, Gia Cơ 4 câu 4 của 5.
Gia Cơ chương 4 ạ.
À. 4 câu 5.
Em đọc đi Nhân ạ.
À. Em chưa kiếm được.
Gia Cơ chương mấy ạ?
À? Chương 4.
Dạ, yeah, amen. Gia Cơ chương 4, câu 4 và câu 5. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê.
Ủa, không nhưng... phải vậy. Câu Gia Cơ 4, 4 và câu 5.
Dạ, yeah, Gia Cơ 4, câu 4 và câu 5. Phải, sorry, xin lỗi. Gia Cơ chương 4, câu 4 và câu 5. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Amen.
Amen. Đấy, đọc kỹ cái này nữa không? Làm bạn với thế gian, cái này muốn giống với thế gian này, thì trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Amen. Có người nặng á.
Thật vậy. Amen.
Rất là nặng.
Quá nặng.
Chúng ta phải ý thức như vậy. Hội thánh của chúng ta phải không được giống thế gian này, không giống người đời. Là phải, nếu mà người ta bước vào hội thánh của Chúa mà ta thấy không khác gì ở ngoài đời á, thì chúng ta ngã rồi. Trong hội thánh thì có sự thánh khiết của Chúa, phải có sự vinh hiển, có Chúa trong đó. Nên ta phải ý thức là mỗi lần mà chúng ta nghĩ tới thế gian, ham muốn được những điều của thế gian, thì chúng ta nên cầu nguyện xin Chúa hãy cứu chúng ta khỏi cái tình yêu thế gian đó, hướng lòng ta đến với Chúa.
Amen.
Thì để biết chúng ta có yêu Chúa hay không á, thì chúng ta hãy nhớ, hãy để ý đến những suy nghĩ của mình. Chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ cả, lúc nào đầu chúng ta lúc nào cũng nghĩ điều gì đó cả. Mà ta hãy chú ý thấy suy nghĩ coi, nghĩ đến Chúa hay nghĩ đến thế gian, hay nghĩ đến lời của Ngài.
Amen. Amen.
Em nhớ có cái câu Kinh Thánh nào mà Chúa Giêsu tức giận, Ngài cầm một cái roi Ngài bệnh lúc mà họ buôn bán trong đền thờ, đúng không? Lúc đó là đúng rồi.
Đúng rồi, buôn bán giống như là bên ngoài.
Thế gian, dạ, thế, như thế gian, đúng rồi. Yeah. Chúa lúc đó Ngài khá là bực.
Ngài quá bực luôn chứ vậy.
Ngài cầm cái roi, Ngài bệnh, Ngài hấp đổ.
Mà chúng ta đọc hay là Thánh Linh đó, ghen tương, thì Chúa đầu của hội thánh là chú rể, mà hội thánh của Chúa lại yêu thế gian nữa, là ngoại tình, yêu thêm người khác nữa, thì Thánh Linh ghen là đúng rồi.
Amen.
Thì nếu mà chúng ta thấy Ê-phê-sô sa ngã, không còn yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu nữa, thì dĩ nhiên kết quả là phải dẫn đến yêu thế gian thôi. Chỉ có một cái lựa chọn đó thôi. Thế gian luôn ở xung quanh chúng ta mà.
Họ nghĩ nhiều lúc mỗi ngày cứ cầu nguyện rồi ăn năn thì Chúa tha thứ vậy thôi. Họ dạy vậy cho em ở dưới đây. Thì Chúa cứ tha thứ rồi thôi. Chúa ân điển dư dật là thời kỳ ân điển, không sao. Họ nói với em vậy.
Rồi anh em đọc Khải Huyền 2 câu 14.
Khải Huyền chương 2 câu số 14. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Amen.
Ở đây là một cái từ khác mình cần nhớ nữa. Ba-la-am.
Ba-la-am.
Ở trong 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 cái sách của Môi-se có nói tới Ba Lam này. Ba Lam là tiên tri của dân ngoại, có khả năng nói tiên tri luôn. Thì vua Ba Lát á đã thuê đã bỏ tiền cho Ba Lam này để nói tiên tri ở rủa xả chống lại dân Israel. Thì những kẻ theo cái đạo Ba Lam hay sự dạy dỗ Ba Lam á là những người nhận tiền để giảng lời Đức Chúa Trời, giảng vì những cái tư lợi của mình, vì lương, vì tư lợi khác. Ví dụ người ta có thể không có nhận tiền, chúng ta không thể nhận được tiền, không cũng để không có cần tiền, mà chúng ta lại cần sự tôn trọng, cần người khác công nhận mình, thì đó cũng là Ba Lam.
Amen.
Nên chúng ta phải coi kỹ lòng của mình.
Amen.
Chúng ta chia sẻ lời Chúa với người khác vì mục đích gì? Vì được tiền. Không được tiền thì chúng ta có, chúng ta muốn người khác phải đề cao mình, đánh giá cao mình, phải kính trọng mình. Đó, chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Lúc đó tôi phải để ý kỹ những điều đó, để trong những suy nghĩ trong lòng của mình, để mình biết mình làm cho ai, cho cá nhân mình hay là cho Chúa.
Amen.
Nếu chúng ta làm cho Chúa thì chúng ta đừng có đòi hỏi bất kỳ điều gì khác.
Amen.
Cảm ơn, đừng có đòi người ta cảm ơn mình, công nhận mình. Dù người ta chống đối hay người ta công nhận, trong lòng mình cũng không có gì cả, tại mình làm cho Chúa mà.
Amen.
Cái trong cái thời giai đoạn mà hoàng đế Constantine trở đi á, thì những người những tín đồ đó, tín đồ hồi bị bắt bớ thì họ được tôn trọng lên, vì chỉ có mình họ hiểu Kinh Thánh thôi, nên họ được trả tiền để phục vụ Chúa, để chia sẻ lời Chúa, họ được nhận tiền. Còn những tín đồ khác thì vẫn làm việc đời, rồi đem tiền dân đóng thêm nữa cho những người kia. Chúng ta thấy ngày nay trong nhà thờ nào cũng như vậy, đúng không?
Chính xác.
Như vậy không có đúng ý của Chúa. Trong nhà của Chúa thì tất cả mọi tín đồ đều là thầy tế lễ cả. Mọi người bình đẳng với nhau, mọi người phải đến với Chúa.
Amen.
Và mọi người phải phục vụ Chúa. Anh em tự nuôi anh em để anh em có thể phục vụ Chúa được. Em cũng cần phải đóng tiền cho anh em, vì em cũng là thầy lễ, em phải phục vụ Chúa thôi.
Amen.
Amen.
Cảm tạ Chúa.
Rồi ở trong trong cái chuyện mà Ba Lam này á, cũng có nói tới Ba Lát, thì Đức Chúa Trời ngăn cản không cho Ba Lam rủa xả với Israel. Nhưng Ba Lam này đã lỡ nhận tiền của Ba Lát rồi, nhiều tiền vàng bạc, không có bỏ được. Nên Ba Lam mới bày cho Ba Lát một cái mẹo là cho trà trộn phụ nữ của dân ngoại, của dân của Ba Lát á, vào trong người Israel để cho họ phạm tội dâm loạn.
Oh.
Và ăn đồ cúng.
Yeah.
Và ngày nay thì điều này cũng trong nhà thờ á, nói theo nghĩa thuộc linh đó.
Yeah.
Ví dụ như là những cái chuyện như nãy anh kể là những cái người mà dân La Mã họ không hiểu gì về Kinh Thánh hết, thì để cho họ vào trong nhà thờ được, mà họ chỉ có ngồi nghe là Chúa không thì họ chán, đúng không? Họ đâu có biết gì đâu, không ai bày họ đến với Chúa cả. Họ nghe là Chúa không thì chán, nên phải cho những người La Mã này mang những truyền thống của họ vào. Ngay cả lễ phục sinh cũng vậy, lễ phục sinh đó cũng là thờ hình tượng.
Amen.
Nhưng biết tên lễ phục sinh tiếng Anh là gì không?
Easter.
Yeah. Easter có nghĩa là gì?
Easter là phương Đông.
Easter
phương Đông, đúng rồi.
Đâu liên quan đến phục sinh đâu.
Đúng rồi, em cứ suy nghĩ hoài.
Easter là tên của nữ thần phương Đông.
Yeah.
Tên của nữ thần.
Yeah.
Người ta không thèm đổi tên ngày đó luôn. Ngày Noel người ta đổi tên á. Đổi thành... chứ còn ngày Easter người ta đâu có thèm đổi tên đâu. Rồi bên ở những nước châu Âu rồi á, cái ngày lễ phục sinh á, người ta có quả trứng phục sinh nè, con thỏ phục sinh, và cả quả trứng nữa, con thỏ đều là những hình tượng của dân ngoại hết, những cái thần khác không à, chẳng liên quan gì hết.
Ở đây có tổ chức trung thu nữa rồi, để truyền giảng gì lời Chúa, họ lấy cái đó là để truyền giảng lời Chúa. Yeah. Năm nào cũng vậy nha.
Yeah. Thì đó Kinh Thánh nói là gì, là gì, dạy cho Ba Lát để dạy dụ dỗ dân của Chúa ăn thịt cúng thần tượng và làm điều dâm loạn. Cứ pha trộn nhiều đó vào. Ví dụ như là ngày nay như em vừa nói là trong nhà thờ nếu mà đọc lời Chúa không á thì giới trẻ chán đúng không?
Dạ đúng rồi đó, chán lắm, phải, bỏ nhà thờ thì
phải tổ chức đi du lịch, đá
đúng rồi,
banh,
du lịch,
rồi đá vui nhộn, âm nhạc đúng không?
Dạ đi khu du lịch đúng rồi, đi quậy tùm lum.
Đó là gì? Làm điều dâm loạn, là dâm thuộc linh.
Quá chừng. Amen.
Chúng ta phải ý thức. Đó là chính là Ba Lam á, tại vì á nếu mà không có những cái vui nhộn đó, người ta bỏ nhà thờ thì ai sẽ trả lương cho một đóng tiền cho mục sư?
Không
hiểu không?
À, hèn gì những người em dẫn dòng xong hết.
Hết không có ai đóng 1/10 hay là trả lương gì hết thì là mục sư có vấn đề. Đó chính là sự dạy dỗ của Ba Lam vậy đó. Ví dụ như là nếu mà An nhận tiền của anh em để An chia sẻ lời Chúa thì chắc chắn An không dám nói thẳng thắn với anh em rồi. Mà An phải nói những gì anh em muốn nghe. Anh em hiểu không? Chuyện nó dễ hiểu thôi. An bị phụ thuộc của anh em rồi.
Nói, bị mua rồi.
Nếu mà anh em phạm tội An cũng không dám nói. Anh em yêu thế gian cũng không dám nói nữa. Đúng không? Giống như là những Ba Lam vậy đó, đã nhận tiền của Ba Lát rồi thì phải làm theo á. Tới ngày nay trong nhà thờ, tới khi nói chuyện tội lỗi, phán xét đó, người ta không nói Chúa phán xét. Người ta chỉ nói Chúa nhân từ, thương xót.
Ân điển.
Đương nhiên ân điển, nhân từ, thương xót là đúng đó. Không sai, nhưng mà nó chỉ một phần nửa của sự thật thôi. Chúng ta đọc Khải Huyền 2 và 3 mới thấy Chúa phán xét hội thánh của Chúa. Câu 12 á, nói là gì? Này là lời phán của đấng cầm thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ở đây Chúa giới thiệu Chúa rồi rất là kinh khủng. Chúa cầm gươm đến hả? Chúa đâu có chấp nhận đâu. Chúa mang gươm đến Chúa xử. Rồi em đọc câu 15-16.
Khải Huyền chương 2 câu 15 và 16. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola, vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Amen.
Amen.
Em vừa thấy còn ghê hơn nữa không? Ở trong Epheso chú mới ghét Nicola thôi, còn bây giờ là chú mang gươm tới chú đòi chiến đấu luôn.
Chiến đấu chứ, giao chiến.
Chú thấy mà đứng cứ như vậy không? Chris mà đòi giao cầm gươm với đe dọa chiến đấu luôn.
Đúng rồi.
Nên cho biết chú rất ghét những cái giai cấp trung gian đó. Ta phải bỏ hết.
Amen.
Đây là một anh em như mọi anh em khác, bình đẳng với nhau, tốt hơn nhiều. Cái bẹt găm á, nó chỉ nói cái giai đoạn mà chuyển tiếp thôi. Lúc đó là từ thời hội thánh mới bắt đầu kết hôn với thế gian thôi. Còn Thyatira á, nói tới giai đoạn mà tới nhà thờ Công giáo, lúc đó là đã bén rễ luôn rồi. Bây giờ anh em đọc vài câu ở trong bẹt găm câu 13 có Antipa. Antipa tiếng Anh á, anti là chống á. Còn chữ ba này á có nghĩa là chống hết tất cả. Thì trong cái thời mà hội thánh hồi xưa, hội thánh bắt đầu kết hôn với thế gian á, thì có một số người họ thấy trái với lời Chúa, như lễ Noel, lễ Easter và nhiều thứ khác trái với lời Chúa. Rồi Ba Lam họ cũng thấy trái luôn, nên họ chống tất cả. Có nghĩa là như vậy á, họ chống tất cả gì trái với lời Đức Chúa Trời. Thì ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng phải là những Antipa. Trong hội thánh chúng ta gì? Trong hội thánh của Chúa chúng ta chỉ có chấp nhận những cái gì đến từ Chúa và theo lời của Chúa thôi.
Amen.
Amen.
Chúng ta phải là Antipa, là những kẻ làm chứng trung thành của Chúa. Cho dù chúng ta bị bắt bớ, bị người khác cười nhạo thế nào, chúng ta cũng phải trung thành với Chúa. Rồi anh em đọc câu 18 tới câu 20.
Khải Huyền chương 2 câu 18 đến câu 20. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-ben, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần thượng. Amen.
Amen. Trước mỗi cái thư, Chúa luôn giới thiệu Chúa, một khía cạnh của Chúa. Ở đây Chúa giới thiệu Ngài á là đứng con mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng. Có nghĩa là Chúa chịu này, Chúa chịu hết nổi rồi. Chúa chân dưới đi đồng sáng, Chúa thấy Chúa phán xét nữa. Phán xét. Tại cái công giáo là lúc đó là hoàn cảnh là xa ngã tới đáy của vực thẳm luôn rồi anh em. Bạc Câm chỉ là một cái mức trung gian thôi. Còn công giáo La Mã là tới đáy luôn. Thì ở đây Chúa câu 20 Chúa nhắc tới cái tên Giê-sa-ben. Giê-sa-ben á là xuất thân từ dân ngoại. Bà hậu này là vợ của vua Ahab của Israel. Thì bà này á thời Eli á. Thì bà này bà đã bắt dân Chúa thờ Baal.
Thần Baal.
Phạm tội tại âm ăn thịt cúng thần tượng, làm cho dân Israel, cái nước Israel nó là sai ngã gần hết luôn.
Chúa không cho mưa xuống.
Thì ngày nay trong đoạn này Chúa nói Giê-sa-ben. Giê-sa-ben là nói cái chuyện, cái Giê-sa-ben ngày nay chính là giáo hội Công giáo La Mã.
Amen.
Amen.
Và cả những giáo hội Tin Lành luôn, đương nhiên là.
Amen. Dạ.
Thì ở ngày nay là sao? Người ta Giê-sa-ben là giáo hội là dạy dỗ dân Chúa. Ngày nay á, người ta cái lời của Đức Chúa Trời không còn là cái luật pháp cao nhất nữa. Người ta không còn nghe theo quyển Kinh Thánh nữa, mà người ta nghe theo những gì giáo hội giảng. Bên Công giáo và Tin Lành đều như vậy cả.
Đúng vậy.
Giáo hội giảng như thế nào là người ta nghe theo đó. Còn nói ngược lại, cho dù luật Kinh Thánh ra mà nói ngược lại, người ta cũng không tin. Người ta tin giáo hội hơn lời Chúa. Đó chính là người nữ xưng mình là tiên tri, dạy dỗ, lừa gạt dân của Chúa. Anh em hiểu chỗ này không?
Amen.
Đối với chúng ta là quyển Kinh Thánh phải là cao hết tất cả, có quyền tối cao luôn, không có nào mà thế được.
Amen.
Không phải con người, không phải là tổ chức hay giáo hội gì. Nên cái lúc đó là thành trong Bạch Găm thì nó chỉ là hình thành Ba La Am, nhưng mà nó chưa có cái mức mà gọi là như đinh đóng cột, chưa có vững chắc. Còn ở đây là bắt đầu vững chắc thành một cái giáo hội dạy dỗ dân Chúa làm trái với lời Kinh Thánh. Còn thứ hai có hệ thống rồi.
Hệ thống, amen.
Cái hệ thống rồi. Người ta chỉ nghe theo hệ thống thôi mà không nghe Kinh Thánh, không nghe lời Chúa trong Kinh Thánh.
Bởi vì cái gì cũng mục sư, cái gì cũng thầy truyền đạo, cái gì cũng mục sư em vô em nghe hoài. Cái gì phải lên xin phép, phải xin, phải nói trước, phải xin. Em mà luôn.
Giáo hoàng là vô ngộ mà.
Cái gì mới cần mục sư kết hôn mua nhà cũng hỏi ý mục sư.
Các nào linh mục.
Dạ thì tất cả cùng một hệ. Rồi anh em đọc câu 21 tới câu 23 này.
Câu 21. Ta cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng nó vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các mươi mà báo lại. Amen.
Con này ghê á.
Chú đánh chết luôn.
Chú muốn các hội thánh đó ăn năn, nhưng mà họ không chịu ăn năn. cho dù chúng ta cứ nói những lời Chúa ra, người ta họ cũng bác, họ không chịu. Nên cái đốc giáo không thể nào mà không thể nào mà sửa được. Rồi Chúa nói là gì? Kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, không ăn năn thì ta quăng vào tai nạn lớn, quăng vào đại nạn. Những hội thánh nào mà có đặc điểm như là những gì chúng ta đọc tới bây giờ, yêu thế gian, không có tự yêu ban đầu, rồi có Ba Lam, Isabel, Jezebel, được Nicola là quăng vào đại nạn, là Chúa đọc rất là rõ, đúng không?
Amen.
Rồi ta sẽ đánh chết con cái nó. Ông Công giáo á, Công giáo là Babylon, nhưng mà không chỉ mình Công giáo, mà Công giáo còn có những người con khác. Tại vì trong khi 17 nói Công giáo là nói là Babylon là mẹ của các con điếm lớn. Có nghĩa là có các con điếm con nữa. Thì ở đây Chúa nói rõ luôn ấy, là ta sẽ đánh chết con cái đó. Trong đại nạn Chúa sẽ xử hết tất cả luôn. Chúa sẽ trừng phạt cơ đốc giáo và cả những hội thánh ra từ nó, giống như nó vậy.
Amen.
Chúng ta là những người tin Chúa thì chắc chắn có sự sống ở đời. Cái đó chúng ta không bao giờ bị mất cả. Nhưng mà sự sống ở đời không phải là tất cả. Mà Chúa muốn chúng ta, như nãy chúng ta đọc là cái gì, là có được mão triều thiên. Rồi anh em đọc câu 26, 27 luôn.
Câu số 26. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Amen.
Amen.
Hôm nay Chúa hứa một cái phần thưởng rất tuyệt vời. Quyền cai trị các nước. Quyền thống trị các nước chung với Chúa. Khi mà Chúa trở lại thì những người nào thắng thì mình sẽ được làm vua cùng trị vì với Chúa. Còn những người không thắng á, thì không bị có sự sống ở đời. Tại vì sự sống ở đời không bao giờ mất được. Mình sẽ bị phạt một thời gian. Chúng ta sẽ chịu đau khổ trong đại nạn. Và sau đó chúng ta bị phạt thêm 1000 năm nữa.
Amen.
Tại vì sao? Tại vì để Chúa dùng lửa, để Chúa làm chúng ta trở nên thánh khiết. Chúa muốn thánh hóa chúng ta bằng lửa, bằng những cái hình phạt trong giai đoạn 1000 năm đó. Chúng ta sẽ bị đau khổ, nhưng mà có thời hạn thôi. Nên để chúng ta không có, không để chúng ta được cất lên thì chúng ta phải bỏ những cái điều các hội thánh vừa rồi, những cái điểm tiêu cực á, chúng ta cũng không thể nào chấp nhận như Jezebel được.
Amen.
Trong hội thánh thật của Chúa thì cũng không phải sự dạy dỗ con người, mà chỉ có chuyện có quyền luật pháp của Chúa mới có giá trị thôi, và thánh linh nữa.
Luật pháp và thánh linh. Amen.
Tại vì lời của Chúa không á, mà không có thánh linh á, thì chúng ta chỉ giải thích theo ý nghĩa của mình thôi, nó cũng chẳng có giá trị gì.
Lại là giam
lại thành Jezebel thôi, đúng không?
Yeah. Amen. Amen.
Hội thánh là cũng nói mình là làm theo lời Đức Chúa Trời cả. Công giáo cũng nói mình là hội thánh được hình thành từ Đức Chúa Trời. Người ta chỉ lấy vài câu kinh thánh ra, người ta giải nghĩa theo ý của người ta, vậy là xong. Rồi câu 24. Anh em đọc câu 24.
Câu số 24. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Amen.
Amen.
Ở trong này á, Chúa nhắc tới điều sâu hiểm của quỷ Satan. Nó còn xa ngã nặng hơn là bạc găm nữa. Bạc găm mới có nghe vàng của Satan, còn đây biết những điều sâu nhiệm của Satan.
Amen.
Thâm hiểm.
Cái điều sâu hiểm này, sâu nhiệm này á, đó chính có một còn cái từ khác đồng nghĩa với nó nữa là bí tích.
Bí tích.
Bí tích là những điều bí mật thôi, cũng là điều sâu nhiệm. Thì ta biết là trong ngày thờ Công giáo có mấy cái bí tích, 7 bí tích. Bí tích hồn phối, bí tích rửa tội, lâm đó, những cái đó chính là ở đây mà sách Khải Huyền nói tới bí tích.
Đâu vậy?
Nếu mà coi trong tiếng Hy Lạp á, nó thực sự nó cùng nghĩa từ giữa từ bí tích luôn. Còn ngoài ra còn những điều khác trong nhà thờ Công giáo, giống như là thờ các thánh. rồi để xương của các thánh tới hôn nữa.
Trời, quá chừng luôn.
À, rất là nhiều điều đó là
thôi để, biết mình. Thôi để xác nữa, rồi đầu thọ nữa.
Đó. Đó, những điều sâu nhiễm của Satan á.
Hay ghê quá.
Nên cái giai đoạn đó là rất là nặng. Còn 1000 năm đen tối của thời Trung Cổ ấy. Lúc là Công giáo nó có quyền cao nhất luôn.
Amen. Đúng vậy.
Và thấy rất là ghê gớm. Và đây Chúa chú phải tới mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng, chú chịu không nổi giai đoạn.
Tức quá.
Chúa ơi.
Nên chúng ta ngày nay chúng ta phải bỏ JCB. Tôi chúng ta đã ra khỏi Công giáo, ra khỏi Tin lành rồi. Nhưng mà chúng ta phải bỏ JCB.
Amen.
Bỏ những sự dạy dỗ của giáo hội hay là giáo hội mới của chúng ta. Chúng ta đừng có chế thêm giáo hội mới nữa.
Chế luôn.
Chế sự dạy dỗ mới nữa. Mệt.
Chết luôn á.
Mệt luôn. Chúng ta, chúng nếu mà như vậy chúng ta sẽ bị quăng vào tai nạn lớn.
À, khủng khiếp. Né phải né, phải rút kinh nghiệm.
Ok, hôm nay chia sẻ tới đây ơi, tuần sau tiếp ba hồi thánh còn lại.
Yeah.
Anh em có thắc mắc gì anh em hỏi.
Yeah.
Như một cái mình khá họ nữa là họ. Đang nói mà.
Em nói đi.
Có một cái nhìn vô thôi mà cái nhìn bằng mắt là dễ thế nhất là họ rất là giàu. Giàu tao nói giàu khủng khiếp luôn.
Đúng rồi.
Giàu. Đúng rồi, ai cũng ở đây cũng những người không tin Chúa cũng nói những người này giàu quá.
À, Chúa nói thì những người giàu đi tin Chúa là giống như lạc đà chung mua lỗ kim.
Đó.
Chính xác. Thì đó là hậu quả của Ba Lam á. Mình giảng lời Chúa vì mục đích gì? Vì mình muốn giàu hay là mình viết sách để mình bán không? Mặc dù lương ít nhưng mà bán sách mà người nổi tiếng nữa. Thì tiền vô nhiều lắm.
Amen.
Đi chia sẻ với mọi người, cũng có nhiều người hỏi là như thế Chúa có giàu không? Có giàu.
Trời ơi.
Giàu đức tin.
Bó tay.
Giàu mà giàu đức tin.
Họ nghĩ vật chất trước mà.
Họ nghĩ tin.
Đúng rồi.
Họ nghĩ cái lợi trước mắt.
Tin Chúa là phải có cái gì đó mới tin. Nó giống như mấy sứ đồ cũng từng hỏi Chúa mà. Đi theo Chúa được cái gì? Tôi bỏ mọi sự đi theo Chúa được cái gì? Peter như hỏi câu đó vậy.
Được đòn roi với được sư sử sư phạt rồi.
Nhưng mà nhân biết Chúa trả lời như thế nào
không? Dạ. Trả lời sao nào? Em cũng không nhớ rõ lắm. Là...
Câu đó quan trọng lắm á. Cái câu em mới nhớ câu Peter á. Chúa trả lời dạ. Gì?
không nhớ luôn, tự nhiên em bật ra câu đó tự nhiên.
Câu đó quan trọng lắm.
Ủa vậy hả?
Mình tam theo Chúa nè, anh thấy em tam thấy được cái sự khôn ngoan, sự thông sáng á.
Câu đó làm ở chỗ nào ta?
Anh không biết nhưng mà từng ngày anh tam theo Chúa là anh tam có được sự khôn ngoan, sự thông sáng rồi.
Amen.
Nhân đọc Matthew 19 câu 28 đi.
Matthew 19 câu 28. Dạ. Yeah. Matthew 19 câu 28. Dạ. Yeah. Câu Matthew đoạn 19 đúng không?
Câu 19 câu 28.
28. Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các con là những người đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngai để xét đoán 12 bộ tộc Israel."
Oh. Amen.
À, amen.
Dễ vậy không? Ai nói mình không giàu?
Lúc này mới giàu nè.
Tại bây giờ chưa thôi.
Chưa.
Yeah. Khi giàu có của đời này á, nó sắp hết rồi. Khi mà trong đại nạn á, trong ngày thịnh nộ lớn Đức Chúa Trời á, ngày dùng lửa ngày đốt sạch bách banh hết
rồi xong luôn,
tiền bạc của mình á sẽ sắp lúc đó sẽ mất giá. Nó sẽ banh hết luôn. Nhưng mà còn những cái này là may thêm 19 của 28 nó còn mãi. Ai nói mình không giàu? nãy như anh em đọc á là quyền cai trị các nước. Sao không vậy?
Trị đời đời với Chúa mà.
Tuyệt vời luôn không? Chúa hứa cho mình mà. Cái còn sự giàu có bây giờ nó sắp trên vô nghĩa. Thực sự nó chứ vài năm nữa, nó là có hiệp định hòa bình xong là 3 năm rưỡi sau nó đó là nó vô nghĩa.
Dạ.
Nhà cửa thì bị động đất thì làm sạch bách hơn.
Không còn gì luôn. Trắng tay.
Đã.
Anh giờ mình cũng đang đầu tư với bọn mình đầu tư vô cho Chúa là sẽ còn mãi.
Amen.
Amen. Amen.
À, cái câu mà Trọng nói đó, là mình anh em đọc rồi. Khải Huyền 2 câu 9 đó. Giống như cái ý mà anh em vừa nói. Khải Huyền 2 câu 9.
Khải Huyền à. Em đọc đi Nhân.
Dạ dạ. Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con, nhưng thật ra con giàu có. Ta biết những lời phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng chúng thuộc về nhà hội của Satan.
Amen. Cứ nói gì? Amen. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ, nhưng mà thực ra con giàu có.
Amen.
Chú nói mình giàu có.
Giàu nha, đúng rồi.
Mình không chỉ là giàu về sự khôn ngoan, những cái hiểu biết thuộc linh của Chúa, nhưng mà tài sản của mình sau này sẽ nhiều thiệt. Nên chúng ta phải nhìn bằng cái con mắt của Chúa. Những người kia, những người không tin Chúa, họ giàu có, họ nghĩ tưởng là họ khôn ngoan hơn mình, nhưng không phải, họ sắp hết rồi.
Đúng rồi. Cố gắng. Họ kiêu ngạo.
Nhưng mà thật ra mình đi theo Chúa không phải là vì những phần thưởng sau này, sự giàu có sau này, nhưng mình phải đi theo Chúa vì mục tiêu đích duy nhất là gì? Là mình yêu Chúa.
Amen.
Và những gì mà mình làm á, ví dụ mình chăm sóc anh em khác hay mình giảng phúc âm, đừng làm vì trách nhiệm hay là phần thưởng của Chúa sau này, mà hãy vì đích duy nhất là yêu Chúa.
Amen.
Rồi anh em cứ chia sẻ nữa đi.
Mình không cho hỏi câu này. Mình làm vì sợ Chúa à, có giống như làm vì yêu Chúa hay không?
Không chị.
Sợ
yêu Chúa
sợ
là khác.
Sợ khác.
Bây giờ chưa có biết yêu Chúa vì sao nữa. Nghĩ trong bụng là yêu Chúa, nhưng mà nhiều lúc chị suy nghĩ là không phải như vậy. Chưa có yêu được.
Thì mình có thể cầu nguyện xin Chúa. Tôi kêu là Chúa ơi, con muốn yêu Chúa, thì hãy giúp con yêu Ngài. Trong Thi 119 á, có mấy đoạn tác giả cầu nguyện á, là hãy hướng mắt con khỏi những cái điều vô nghĩa của đời này, hướng con đến lời của Chúa, rồi cho con trải nghiệm Chúa, rồi con yêu Chúa. Thế mình hãy tập cầu nguyện. Và cách tập cầu nguyện dễ nhất á, là lấy các thi thiên này ra tập, bắt chước lời cầu nguyện của tác giả trong đó.
119 hay quá.
Yeah, tức dù mỗi ngày á, là mỗi buổi sáng anh em có thể lấy đoạn ra nhai. Tức xin Chúa hãy mở mắt ra cho mình thấy điều lạ lùng như đó. Chúa sẽ cho mình thấy hấp dẫn thế nào, lôi cuốn mình. Nếu chúng ta đọc Thi Thiên 119, chúng ta không thấy là cái sự ép buộc nào cả, mà có sự thưởng thức, cái sự hưởng thụ rất là tuyệt vời.